Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại.
Lễ Vu Lan là ngày đền ơn đáp nghĩa hai đấng sanh thành.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, kinh Báo Ân Cha Mẹ là kinh nói về cái ân đức sâu nặng của cha mẹ mà làm con không thể không biết đến. Cũng là kinh nói về cái phương pháp để báo hiếu cái ân đức của cha mẹ đối với mình, mà cái phương pháp hơn tất cả mọi phương pháp đó là chính mình, và làm cho tất cả những người con khác ở trong đời này đều trở thành những người con hiếu thảo hết cả. Đó chính là cái cách để mà đền đáp ân sâu nghĩa nặng của cha mẹ đối với mình. Hôm nay chúng ta tùng đọc kinh Vu Lan Bộ. Đó là kinh nói về cái duyên khởi của cái ngày Vu Lan trở thành cái ngày báo hiếu mẹ cha. Rồi cũng từ ở cái chỗ báo hiếu mẹ cha và trở thành cái ngày xá tội vong nhân để cứu vớt tất cả những vong hồn, những linh hồn, những oan hồn vất vưởng ở khắp tất cả mọi nơi. Kinh đã kể lại câu chuyện của một người con hiếu hạnh, đồng thời là một đệ tử lớn của Đức Phật lúc bấy giờ. Đó là Ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên sau khi theo Phật và trở thành một vị đệ tử thần thông đệ nhất, thì Ngài đã vận dụng cái thần thông đó để đi tìm cái người mẹ của mình đã mất mà không biết đang đọa lạc ở tại chỗ nào. Biết rằng mẹ của mình trong khi sống đã tạo ra bao nhiêu ác nghiệp, nào gian tham, nào bọn sẹt, nào tạo ác nghiệp đối với tam bảo, cho nên biết rằng mẹ mình đang đọa lạc. Ngài đã vận dụng thần thông để tìm mẹ ở trong cái chỗ ngạ quỷ, địa ngục đói khát khổ đau, và bắt gặp mẹ của mình đang thọ chịu cực hình ở trong đó. Cảm cái hình ảnh của một người mẹ đã sinh ra mình trong đời để trở thành một người đệ tử của Phật, Ngài với tất cả cái tấm lòng xót thương của mình đã đem cái bát cơm dâng mẹ trong cơn đói khát. Nhưng mà người mẹ của Ngài đó nhận cái bát cơm, dù Ngài là một bậc thánh tăng chăng nữa, nhưng mà nghiệp của chúng sanh ai mà có thể can dự mà đổi thay đi được. Cho nên ngay khi nhận cái bát cơm đó, cái tâm gian tham bọt sẹn ở những người mẹ này trỗi dậy, để cho khi vừa đưa cái chén cơm vào miệng, cơm đó đã hóa thành lửa đỏ, khiến cho mẹ của Ngài không thể nào nuốt được. Ngài Mục Kiền Liên dù là một bậc thần thông đệ nhất, nhưng cũng không làm sao có thể tự mình chuyển hóa được cái nghiệp khổ của người mẹ, cho nên đã trở về bạch với Đức Phật và cầu xin Đức Phật chỉ bày cho cái phương pháp để có thể cứu mẹ ở trong cái chốn ngà quỷ đói khát khổ đau này. Đức Phật nhân đó mà bảo ngài Mục Kiền Liên rằng: bởi vì mẹ của con vốn cái gốc tội nó rất sâu, rất nặng, cho nên cái nghiệp quả đó không dễ gì một cá nhân mà có thể cứu vớt được. Chỉ có một cái cơ hội, đó là cơ hội ngày mà chư tăng trong mười phương từ tử, ngày mà tất cả chư Phật mười phương hoan hỷ. Chính cái ngày đó hãy nương vào cái đức lành thanh tịnh của chúng tăng để mà thiết lệ cúng dường trái tăng, mà nương cái đức từ thanh tịnh của chúng tăng đó mới có thể cứu vớt được người mẹ đang chịu nghiệp quả nặng nề ở trong cái chốn địa ngục ngạ quỷ đói khát kia. Ngài Mục Kiền Liên đã vâng theo cái lời Phật dạy đến cái ngày rằm tháng bảy, là ngày mà tất cả chúng tăng trong mười phương sau ba tháng an cư kiết hạ đang thọ pháp từ tử. Pháp từ tử là cái pháp gì vậy? Đó là cái pháp mà sau cái thời gian chư tăng an cư cùng cộng trú với nhau để tu niệm, để mà thanh lọc tất cả những ô nhiễm ở đích thân miệng và tâm ý. Ngày đó là cái ngày chúng tăng hành pháp từ tử, có nghĩa là đứng ra để mà tử giáo, mà chỉ bảo cái lỗi lầm cho người khác, để người khác đó có thể thấy được tất cả cái lỗi lầm của mình mà thành tâm sám hối. Nhờ có cái phước lành sám hối trong cái giây phút từ tử đó mà bao nhiêu bất tịnh trở thành thanh tịnh. Ngày từ tử của chúng tăng chính là ngày mà chúng tăng chuyển hóa tất cả bất tịnh trở thành thanh tịnh. Nhờ cái đức lành thanh tịnh của chúng tăng trong mười phương mà chú nguyện, và nhờ ở cái đức lành thanh tịnh đó mà ngài Mục Kiền Liên đã cứu được người mẹ của mình ra khỏi cái cảnh khổ đói khát ở trong cái chủng ngà quỷ. Và cũng nhờ vào cái đức lành của chúng tăng đó mà mẹ của ngài ngay trong cái giờ phút thoát ra khỏi cảnh đói khát của ngà quỷ này thì đã được sanh về ở trên cõi trời, hưởng lấy cái phước báu từ ở nơi cái pháp cúng dường của một người con hiếu thảo để cầu nguyện cho mẹ là ngài Mục Kiền Liên đó. Từ đó mà có cái truyền thống của cái lễ cúng dường trái tăng để mà báo hiếu cho mẹ cha ở trong cái ngày Vu Lan Thắng Hồi này. Cái ngày Vu Lan Thắng Hồi đã đi vào ở trong cái đời sống của người dân Việt Nam từ ngàn xưa cho đến cả bây giờ, để trở thành một ngày lễ hội không chỉ cho những người con Phật không thôi, mà nó trở thành một ngày lễ hội, ngày để mà tưởng nhớ cái ân đức của cha mẹ, ngày để cho người con cầu nguyện cho cha mẹ của mình, ngày để cho người con làm tất cả những gì có thể làm để báo đáp cái ân đức của cha mẹ đối với mình. Một ngày đó đã đi vào ở trong đời sống tinh thần, đời sống văn hóa, đời sống đạo đức của dân tộc Việt Nam, và đã trở thành một ngày Tết gọi là Tết Trung Nguyên, một ngày lễ gọi là lễ báo hiếu. Và đẹp biết bao nhiêu để cho dân tộc Việt Nam chúng ta đó có được một ngày lễ để cho tất cả những người có trở về với cha mẹ của mình, trở về với cái cội nguồn đạo lý của dân tộc. Kính thưa quý vị, duyên khởi của Vu Lan là như vậy. Và từ ở cái duyên khởi của Vu Lan đó mà ngày Vu Lan đối với quảng đại quần chúng, đó là ngày để mà báo hiếu mẹ cha, ngày để noi theo cái tấm gương hiếu hành của Đức Mục Kiền Liên, để mà thực hiện cái hành hiếu của mình đối với mẹ cha ở trong đời. Nhưng mà không chỉ chừng đó, bởi vì đạo Phật cho rằng con người không phải sinh ra là bắt đầu mà chết đi là chấm dứt. Bởi vì trước khi mà chúng ta sinh ra trong kiếp này, chúng ta đã từng trải qua trong vô lượng vô lượng kiếp sống về trước. Và kiếp sống nào mà chúng ta không có cha có mẹ, cũng vì vậy cho nên chúng ta không chỉ có cha mẹ một đời, mà có cha mẹ của nhiều đời nhiều kiếp. Và bởi vì chúng ta đã từng trải qua vô lượng đời kiếp, cho nên cũng có vô lượng cha mẹ trong vô lượng đời kiếp đó. Và nghĩ lại thì tất cả chúng ta nơi đây, tất cả chúng sanh ở trong đời này, có ai không từng là cha mẹ của ta? Kiếp này có thể là kẻ thù của nhau, nhưng một kiếp nào trong vô lượng kiếp về trước đã từng là cha mẹ con cái của ta. Kiếp này là thù địch, kiếp nào đã từng là bạn bè thân thiết. Cho nên nhìn ở trong cái dạng quang rộng rãi như vậy, tất cả chúng sanh trong đời này đều là cha mẹ của ta hết. Chúng sanh bởi vì không biết điều đó, ta bởi vì không biết điều đó, cho nên nhìn kẻ này xem như kẻ thù, nhìn sinh vật kia xem như đồ ăn thức uống của mình, mà không biết rằng một kiếp nào trong vô lượng kiếp, kẻ thù hôm nay đây, một loài sinh vật nhỏ bé hôm nay đây, cha mẹ của mình ở trong kiếp nào đó vậy, ăn thịt của chúng sanh nào khác ăn thịt chính cha mẹ của mình, làm khổ cho chúng sanh nào khác làm khổ cho cha mẹ của mình. Hiểu như vậy thì báo hiếu cho cha mẹ một đời này mở rộng ra chính là báo hiếu cho cha mẹ của vô lượng đời kiếp, báo hiếu cho tất cả chúng sanh ở trong đời. Và vì vậy cho nên ngày Vu Lan, từ cái chỗ báo hiếu cha mẹ một đời trở thành cái ngày để cho tất cả những người còn sống nghĩ đến tất cả bao nhiêu chúng sanh đang đọa lạc ở trong tam đồ ác đạo, ngày để cho những người còn sống bày tỏ tất cả cái mối ân tình của mình đối với những người đã chết. Mà không chỉ những người đã chết, còn là tất cả chúng sanh đang đọa lạc ở trong cái biển khổ trầm luân này. Vu Lan Bồn Umlambana, từ đó mà có cái nghĩa là giải đạo huyền, có nghĩa là cứu cái tội nhân đang bị treo ngược ở trong địa ngục. Tội nhân đang bị treo ngược, đó là cái hình ảnh thảm khốc biểu trưng cho tất cả những tội nhân trong tất cả những ngục tù đau khổ. Thưa quý vị, có ngục tù như vậy không? Có những tội nhân đang bị hình phạt dày xéo, thiêu đốt, khổ sở như vậy không? Hãy nhìn cái thế giới mà chúng ta đang sống đây, chung quanh ta đây, cũng có ở đây đó ngục tù chỗ này, ngục tù chỗ khác. Và trong những chỗ ngục tù đó, thiếu chi những kẻ đang bị hành hạ, đang bị tra tấn, đang bị đánh đập một cách dã man. Ngục tù chỗ này chỗ khác, thiếu gì những kẻ tù nhân đang chịu đói chịu khát, đang bị mắng bị giết, khổ sở trăm bề. Cho nên ngay ở trong cái cõi dương gian này, trước cái thế giới mà chúng ta đang sống ở nơi đây, có kẻ sung sướng người đau khổ, có kẻ giàu sang người nghèo hèn, có kẻ tự do và cũng có những người đang ở trong ngục tội âm u. Cứ lấy cái cõi sống này mà nhìn cõi chết, cõi của những chúng sanh đang vất va vất vượng chúng này chúng khác, cũng nào có khác gì đâu quý vị. Cũng thiếu gì những chúng sanh đang kêu gào ở trong chúng địa ngục, cũng đang thiếu gì những chúng sanh đang lang thang vất vượng ở đầu gần cuối bài để kiếm lấy một chút cơm thừa cả cằn cho qua những ngày tháng đói khổ. Rồi cứ nhìn ra thêm nữa, tưởng tượng đi, bao nhiêu những con vật, nào gà, nào vịt, nào cá, nào tôm, nào tép, nào trâu, nào bò, hàng triều triều những con vật đó đang bị chém, bị giết, đang bị băm, bị vằm đêm ngày. Thế gian này có bao giờ thiếu đi những tiếng kêu gào thống khổ tràn đầy đó quý vị? thế gian này có bao giờ thiếu đi những cái mối hận thù chất ngất đâu quý vị. Đúng, bởi vì con người của mình do bởi cái dục vọng ăn uống, ăn thịt, nhai thịt, nuốt máu của chúng sanh mà mình không hay không biết. Ở nơi một miệng thịt ta ăn, ở nơi một con cá mà ta ăn, đâu phải chỉ là một món ăn không thôi đâu quý vị, mà đó là cả một biển sâu hằn. Bởi vì nghĩ cho cùng, có con vật nào dù nhỏ bé đến đâu mà khi bị giết mà không kêu gào, không vùng vậy, không đau đớn. Tôi từng biết đến những con bò khi bị lùa vào ở trong cái lò sạc sanh, những con bò đó đã kêu lên những tiếng kêu đau thương đến như thế nào. Một người quen của tôi sau năm 1975, trong đêm khuya đã từng đạp cái chiếc xe đạp một mình trên con đường vắng, đi vào cái đường Huỳnh Quang Tiến ở Sài Gòn. Và ở đó nó có một cái lò sạc sanh để cung cấp thịt bò cho thành phố. Trong đêm khuya đó, đang đạp chiếc xe đạp như vậy, người này nghe cái tiếng rống của một con bò sắp bị lùa vào trong lò sạc sanh. Nghe tiếng rống mà cái người tôi quen đó đã chấn động hết tất cả cái tâm can của mình. Để kể từ đó, anh không bao giờ còn có thể ăn một miếng thịt bò được nữa. Bởi vì với anh nhìn một cách rất rõ ràng, cái miếng thịt này đấy, nó chứa bao nhiêu cái đau đớn uất hận, bao nhiêu tiếng kêu gào của một con vật khi bị giết chết. Nhìn khắp thế giới, ngày nào mà không có những chúng sanh bị giết hại, chỗ nào mà không có những tiếng kêu tiếng gào, địa ngục ở đâu xa, ngay ở trước mắt ta đây quý vị. Rồi cảnh chém giết, chiến tranh bom đạn, thịt nạc xương tan, đầy dậy khắp cả trời đất, địa ngục đâu xa quý vị. Một ngày mà chúng ta sống ở nơi đây với cơm dư dả, thức ăn thừa mỡ, đừng quên rằng ở tại những quốc gia nghèo đói của Phi Châu, biết bao nhiêu người, bao nhiêu em bé đã phải chết đói vì không có thực phẩm. Ngà quỵ trong cảnh đói khát, tôi tưởng rằng cũng không khác gì những kẻ đang chết đói chết khát như vậy. Cho nên địa ngục ngà quỷ đâu phải là không có. Súc sanh bị đâm bị chém diện bày ra ở trước mắt đó. Ngày Vu Lan chính là ngày để mình đem cái tâm của mình nghĩ tới tất cả những cái thống khổ oan khiên của tất cả chúng sanh trong đời đó, là cái ngày để mình học theo cái hành từ bi của Phật mà khởi cái tâm thương đến chúng sanh vàng loài đang chìm đắm ở trong bao nhiêu cảnh khổ cảnh hận, và để mà làm tất cả các phước lành mà cứu vớt tất cả các chúng sanh ở trong những cảnh đời bất hạnh như vậy. Nói rằng cứu vớt một cái chúng sanh đang bị treo ngược ở trong địa ngục cũng chính là nói đến cái hành động cứu vớt cho tất cả chúng sanh đang chìm đắm ở trong cái biển khổ ở đời. Cho nên ngày Vu Lan trở thành ngày để mà xả tội vong nhân, ngày để người còn sống đem tất cả cái tấm lòng thương tượng của mình nghĩ tới tất cả, trước là cha mẹ của mình, đến tất cả muôn loài chúng sanh trong đời đang vất vưởng chịu đựng cảnh khổ nơi này chốn nọ, mà làm tất cả những gì có thể làm để mà góp phần cứu độ cho tất cả được thoát khỏi mọi cảnh khổ u đồ là như vậy. Ngày xả tội vong nhân, ngày nghĩ tới cái cảnh giới của những cô hồn oan hồn vất vưởng đầu gần cuối bài, ngày nghĩ tới tất cả chúng sanh vàng loài đang chìm đắm ở trong biển khổ. Trong trường già tội tóc trời đất, có khôn thiên phản phất u minh, thương thay mà thập loài chúng sanh hồn đớn phách chiết, lênh đênh quê người, hương khỏi đà không nơi nương tựa, phần mồ côi mà lần lượt đếm đến, còn chi ai khó ai hèn, còn chi mà nói ai hiền ai ngu. Hãy nhìn cái cảnh sống trước mắt để ta có thể nhìn ra được phần nào cái cảnh đời của những oan hồn bất hạnh đang vất vưởng nơi này chỗ nọ. Ngày Vu Lan chính là ngày để cho ta mở rộng cái trái tim của mình, nghĩ tới tất cả những cái đó, để thắp một đèn hương, cúng một bát cháo, hướng đến tất cả những chúng sanh trong đau khổ như vậy mà cầu nguyện cho tất cả. Từ chỗ báo hiếu mẹ cha, ngày Vu Lan trở thành cái ngày để báo đáp tất cả mọi ân tình trong cuộc đời. Mở rộng hơn nữa là cái ngày để cho người con Phật đem cái tâm từ bi mà nghĩ đến tất cả chúng sanh vạn loài, để cầu nguyện cho tất cả và đồng thời làm tất cả những gì có thể làm để góp phần xoa dịu mọi khổ đau ở khắp tất cả mọi nơi. Một ngày lễ như vậy không chỉ là để cho những người có thành tựu được cái tâm hiểu hành hiểu của mình đối với cha mẹ hiền tiền, mà còn là ngày để cho người còn sống đền ơn đáp nghĩa đối với tất cả mọi ân nghĩa trong cuộc đời. Lại cũng là ngày để cho chúng sanh, để cho tất cả chúng ta, những người con Phật, mở rộng cái trái tim từ bi của mình và đem cái trái tim từ bi đó mà đối xử với tất cả mọi người, mọi loài. Mong rằng trong cái ngày lễ Vu Lan, ai trong chúng ta cũng có được cái tâm hiểu hành hiểu của người con Phật như vậy. Ai trong chúng ta cũng khai mở được cái trái tim từ bi của mình để nghĩ tới tất cả mọi người, mọi loài. Trong đó có tổ tiên, ông bà, cha mẹ, có đồng bào, đồng loài của mình và có tất cả chúng sanh vàng loài trên đời. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị.
Dù con đi suốt cả cuộc đời cũng không bao giờ nghe hết những lời mẹ ru trong trái tim con, lời mẹ ru con êm đềm như xuôi mát trong lòng. Quá tươi thắm để du đừng đừng làm mẹ khóc. Khắp thế gian này không gì sánh bằng mẹ đâu. Hãy yêu khi mẹ vẫn còn ở trên dương thế. Dặn xa mẹ hiền bây giờ con phải mồ côi. Mỗi du lan về áo con cài bông hoa trắng. Sắc hoa u buồn mắt con. Ước nhòa lệ.
Sau đây là đường vào nội tâm, tức thầy giáo đạo của Ni Sư Chí Hải, qua giọng đọc của Hồng Vân và Đoàn Yên Linh. Chuyện mở đầu, nhan đề Người Ngày Xưa. Ni Sư Chí Hải đã phóng tác từ một mẫu chuyện Liêu Trai do Hòa Thượng Chí Thủ kể.
Sinh là một anh học trò nghèo kiết xác, tha phương cầu thực. Anh ở trọ trong một ngôi chùa, ngày đêm rùi mài kinh sử để ứng thí. Quan huyện sở tại cũng là người xứ khác bổ nhiệm đến, thường lui tới chùa vì quan rất mộ đạo. Quan có một cô con gái tuổi độ trăng tròn, nhan sắc mỹ miều diễm lệ. Hôm nhân ngày lễ Vu Lan, cô con gái theo cha đến chùa, vừa trông thấy người ngọc, sinh ôm lòng thầm yêu trộm nhớ. Thế nhưng chàng đã có vợ con ở quê nhà, lại thuộc gia đình nghèo khó, mà nàng thì đang độ xuân xanh, lá ngọc cành vàng. Chuyện lương duyên thật khó nổi ước mơ, mối tình bị chướng duyên ngăn trở càng thêm nồng nàn, thắm thiết. Mặc dù chưa một lần trao đổi, tình yêu chỉ đơn phương, chàng đành nuốt nước bọt, ngâm câu tình tuyệt vọng. Lòng ta chôn một khối tình, tình trong giây phút mà thành thiên thu. Nàng thoáng hiện tới chùa một lần, rồi không bao giờ trở lại. Con người gieo thảm đó để lại trong lòng sinh một mối tương tư cay đắng. Vì không thể nào trăm năm tính cuộc vuông tròn, hình ảnh nàng đang ám ảnh sinh một cách mãnh liệt. Thì bỗng một hôm, chàng nghe tin nàng đã chết. Ôi, rõ thật là ngày xuân xanh sơ ngộ để thiên thu. Mới nhìn thấy nàng có một lần, nhưng sinh lăn lóc thảm thiết khi hay tin nàng lìa trần. May thay, tục lệ lúc bấy giờ ưa chôn người chết ở nguyên quán, nên quan huyện ướp xác, quàng thay nàng lại tại ngôi chùa xin trú ngụ, chờ 3 năm sau sẽ đưa về cố quận. Từ đó sinh được đêm ngày gần gũi với người đẹp trong quan tài. Mối tình si vẫn đượm nồng, có lẽ còn mặn mà hơn xưa, bởi lẽ giờ đây không còn gì ngăn cách nữa. Cái chết đã xóa tan mọi bất bình đẳng giữa con người, phá đổ mọi ranh giới, tài sản, địa vị, giai cấp. Cứ mỗi bữa ăn, sinh đặt một mâm cơm trên nắp quan tài, cúng cho vong linh hưởng xong, chàng mới chịu hạ xuống ăn. Chàng kể lể với người trong quan tài như thế này.
Ôi nàng ơi, âm dương đôi ngã, nàng có thấu cho lòng tôi không? Khi nàng còn sống, nàng là lá ngọc cành vàng,
Tôi chỉ là một kẻ thư sinh bần hàn, ăn nhờ ở đậu. Có khi nào đài gương soi đến dấu bèo. Nhưng tôi yêu nàng tha thiết, tình riêng luống ra vào ngẩn ngơ. Hình bóng nàng đậm nét trong tim tôi. Bây giờ nàng nằm đó, tôi đứng đây, cách nhau có một tấm ván quan tài, thì trong gang tấc vậy mà thành ra biết mấy trùng quan san. Ôi sao con tạo khéo trêu ngươi giường bấy. Khi tôi được hân hạnh gần gũi nàng, thì nàng đã hóa ra người thiên cổ, thành cái xác không hồn. Ước sao nàng hãy sống lại. Tôi xin đổi bất cứ gì để đôi ta được tái ngộ trên dương trần. Xin nàng chứng giám cho lòng tôi.
Và cứ bữa ăn nào cũng vậy, việc cúng cơm và đọc văn tế than khóc người đẹp trở thành một tục lệ bất biến trong đời chàng thư sinh. Hữu cầu tất ứng. Lời cầu nguyện của chàng chẳng bao lâu cảm ứng được vong hồn người chết. Một đêm nàng hiện về thỏ thẻ rằng: cảm tấm tình si của chàng, em đã xin với Diêm Vương cho em được tái sinh vào ngôi nhà ở đường ấy, thành phố ấy. 15 năm sau, đúng vào ngày rằm tháng 7, chàng hãy đến tìm em ở đó nhé. Chúng ta sẽ gặp gỡ để vầy mối lương duyên. Nhưng chàng ơi, Diêm Vương có ra một điều kiện, muốn tái sinh em phải nhờ người thân chí thành tụng một tạng kinh kim cương thì mới được như ý. Vậy nếu chàng có lòng, xin chàng hãy tụng kinh cho em nhé. Sinh tỉnh dậy mừng rỡ, ghi rõ ngày tháng nàng đã hẹn trên vách và ghi luôn cả địa chỉ của nàng. Từ đó chàng xếp bút nghiên, chuyên chú tụng kim cương đến 6.000 lần như nàng dặn. Phải mất hết 3 năm, năm đó chàng đã 45 tuổi, còn những 12 năm nữa mới gặp lại người đẹp ngày xưa. Sinh vẫn ôm lòng chờ đợi, hình ảnh yêu kiều của nàng mỗi ngày một đậm nét trong tâm tưởng. Về phần cô gái, quả nhiên thần thức cô đã thác sinh vào một gia đình thường dân ở địa chỉ trên. Để đáp lại tấm tình si của anh học trò, cô mang hình dáng một cô gái nhu mì, dễ yêu, nhưng không có gì gọi là cá lặn chim xa cho lắm. Mối tình đeo đằng từ lúc còn nằm trong quan tài. Kiếm tiềm thức cô vẫn một mực đợi chờ anh chàng thư sinh mặt trắng. Với tình yêu mới nở, cô tưởng tượng hình dung của anh chàng ít ra cũng bằng chàng Kim. Phong tư tài mạo tuyệt vời, vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa. Thế rồi ngày tháng thoi đưa, sắp đến ngày hẹn. Chàng thư sinh bây giờ tuổi đã sắp xỉ lục tuần, râu tóc hoa râm, sạm mặt phong trần vì nỗi đời mưa nắng. Nhưng mối tình thì vẫn tươi trẻ như thuở ban đầu. Vì nó vô hình vô tướng nên không có già bệnh như cái thể xác của anh. Tình yêu đã không đổi nên hình ảnh nàng trong tim anh cũng không chút đổi thay. Đó là nét đẹp đắm nguyệt say hoa của một lần sơ ngộ. Anh yêu là yêu cái hình bóng của nàng thì đúng hơn. Vì nếu nàng còn sống thì chắc chắn bây giờ nàng cũng không còn như hình bóng mà anh tôn thờ nữa. Cái ngày hẹn hò đã đến. Anh chàng thắng bộ y phục mới tinh, trải lại mái tóc nửa đen nửa bạc không biết bao nhiêu lần, cố che giấu càng nhiều tóc bạc càng hay. Anh cũng không quên bôi dầu láng mượt như thời trang dạo ấy. Nhưng làm gì thì làm, không thể hóa trang cái già thành trẻ, không thể nào xóa hết những vết hằn năm tháng khắc sâu trên vừng trán nhăn nheo. Phong trần đến cả sơn khê, tang thương đến cả hoa kia cỏ này, huống chi là con người. Dù nó có nỗ lực bao nhiêu để xóa bỏ vết tích thời gian trên thân thể, nhưng tâm hồn của chàng, mối tình si của chàng vẫn không chịu già theo tuổi tác. mà nó vẫn là mối tình đầu của tuổi đôi mươi, của cái lần sơ ngộ. Cho nên, chàng hăng hái, hăm hở, thuê xe đến địa chỉ nàng hẹn để gặp lại tình xưa. Phần nàng cũng vậy, con tim rộn rã với tình yêu, với mộng đẹp và với hình ảnh chàng thư sinh khả ái. Chắc hẳn mặt chàng phải đẹp như mối tình của chàng. Chắc hẳn chàng phải tươi trẻ như hoa xuân phong nhụy. Ôi, cảm động làm sao sẽ là cái phút giây gặp gỡ. Ngàn năm hồ rễ đã ai quên. Mỗi người sống trong tâm tưởng hình ảnh tuyệt vời của người kia và của mối tình tưởng tượng đến cái lúc gặp gỡ mà suýt chết ngất người vì sung sướng. Chiếc xe đã dừng lại trước một ngôi nhà chung cư dơ dáy. Nàng con gái đã ra đứng tựa cửa trông chờ. Mà nào thấy đâu bóng hình hoàng tử của lòng em. Chỉ là một cụ già, trông càng già hơn do bởi nỗ lực làm cho nó có vẻ trẻ ra. Cô gái buộc miệng hỏi, ông kiếm ai thế?
Dạ xin lỗi, cho tôi hỏi thăm nhà tiểu thơ.
Thế ông là ai?
Tôi là thư sinh ở trọ chùa Bà Đầm ngày xưa ấy à. Xin cô cứ thưa lại với tiểu thư như vậy ạ. À.
Và cô gái òa khóc, nói trong tức tưởi. Không, không, không phải đâu. Trời ơi, chàng đã phụ tình, đã lừa dối ta rồi. Chàng đã si mê một người khác, nên đưa ông già này đến thay. Chàng lừa dối ta, thật là kinh khủng. Thật chàng khinh ta quá mức. Nàng ôm mặt bỏ chạy một mạch vào nhà trong. Cụ thư sinh lủi thủi lê bước trên đường về. Chàng như bừng tỉnh cơn trường mộng. Hình ảnh cô tiểu thư đã chết thật rồi. Nhờ chàng vừa tai nghe mắt thấy. Vâng, nhờ thấy người con gái sống mà chàng chết được trong tim hình ảnh người con gái chết. Bấy lâu hồn ma vẫn sống mãnh liệt trong lòng chàng dưới hình ảnh một cô nương hoa nhường nguyệt thẹn. Thế nhưng bây giờ, sau 15 năm chờ đợi, chàng chỉ bắt gặp một cô gái nhan sắc tầm thường như trăm ngàn cô gái khác, nào có gì lạ đâu. Chàng trở về, dở lại kinh Kim Cương ra tụng đến câu kết.
Hết thầy pháp hữu vi, như mộng huyền ảo ảnh, như sương và như chớp, hãy quan sát như vậy.
Chàng tỉnh ngộ thầm nhủ,
cảm ơn nàng. Nàng đã đem lại cho ta sự thật. Nàng đã cho ta thấy cái phi lý của tưởng tượng. Ta sẽ không còn ôm giữ một hình ảnh nào, vì Đức Phật đã dạy pháp còn phải bỏ, huống chi phi pháp. Nhan sắc nàng, cái nhan sắc mà 15 năm nay ta từng say đắm, đã không thực, huống chi là hình ảnh hoài niệm về nhan sắc ấy. Cái thực đã không thực, huống hồ là mộng tưởng trong tâm.
Mỗi khi thu về ánh trăng sau hè, nhắc luôn câu thề báo ơn cha mẹ, ơn cha vì tựa non cao, lòng mẹ ví tựa sông sâu, nuôi con chẳng ngại công lao, tròn đời tiếc gì đâu. Từng cụm tóc phai màu và làn da như úa hăng, giờ này con đã lớn khôn, lòng hằng mong bao đáp ơn, nào nỡ cha mẹ buồn.
thư mời tham dự Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo và kính mời quý Phật tử và đồng hương đến tham dự tuần lễ Vu Lan Báo Hiếu năm nay được tổ chức theo chương trình sau đây. Đạo tràng Vu Lan Báo Ân Cha Mẹ bắt đầu từ thứ Hai ngày 8 tháng 8 đến thứ Năm ngày 11 tháng 8 năm 2022 vào lúc 8 giờ mỗi tối, tụng kinh Báo Ân Cha Mẹ, kinh Vu Lan và dâng sớ cầu an, cầu siêu cho cửu huyền thất tổ và thân bằng quyến thuộc quá vãng. Đàn tràng địa tạng giải oan bạc độ chư oan hồn uổng tử bắt đầu sáng thứ Sáu ngày 12 tháng 8 năm 2022 nhằm ngày rằm tháng 7 âm lịch lúc 9 giờ 30 sáng khai đàn tràng địa tạng tụng kinh quyển thường. Lúc 2 giờ 30 chiều tụng kinh địa tạng quyển trung. Lúc 7 giờ 30 tối đàn tràng giải oan bạc độ chư oan hồn uổng tử và tụng kinh địa tạng quyển hạ. Thứ Bảy ngày 13 tháng 8 năm 2022 nhằm ngày 16 tháng 7 năm Nhâm Dần lúc 9 giờ 30 sáng tiếp tục tụng kinh địa tạng quyển hạ và hoàn nguyện đạo tràng. Lúc 11 giờ trưa lễ cúng cửu huyền thất tổ chư hương linh thờ tại chùa. Lúc 2 giờ chiều lễ quy y Tam Bảo, vị nào muốn được quy y hãy ghi tên trước tại văn phòng và có mặt đúng giờ để tham dự khóa lễ quy y. Lúc 5 giờ chiều lễ cúng thí thực âm linh cô hồn. Chủ nhật ngày 14 tháng 8 2022 nhằm ngày 17 tháng 7 năm Nhâm Dần lúc 10 giờ sáng lễ cúng dường trai tăng. Lúc 11 giờ trưa cử hành Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu chính thức, nghi lễ cầu nguyện, pháp thoại với chủ đề Vu Lan và tinh thần từ bi cứu khổ, lễ bông hồng cài áo, lễ phóng sinh, cơm chay thân mật. Lúc 2 giờ chiều, lễ Vu Lan Báo Hiếu cho thiếu nhi do gia đình Phật tử Huyền Quang thực hiện. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm sẽ cử hành lễ chính thức Vu Lan Báo Hiếu vào lúc 7 giờ tối thứ Ba ngày 16 tháng 8 năm 2022 nhằm ngày 19 tháng 7 âm lịch. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự các khóa lễ trên đây để cùng nuôi dưỡng tâm hiếu, hạnh hiếu của người con Phật và chung lòng cầu nguyện cho quê hương dân tộc trong mùa Vu Lan Báo Hiếu này. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
Mỗi khi thu về ánh trăng sau hè nhắc luôn câu thề báo ơn cha mẹ, thương con thuở con chân nuôi là cơm áo mà không thôi, dạy từng chữ đọc cho xuôi chẳng giờ phút nào ngơi, chờ đợi lúc nên người tình mẹ cha như biển khơi, giờ này con đã lớn đáp ơn nào nỡ cha mẹ buồn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ Tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tháng 7